Đó, suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về quyền sống đang được chú ý tại châu Âu. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Trích phúc âm theo Thánh Marco chương 7 câu 14 đến 23. Khi ấy, Chúa Giêsu lại gọi dân chúng mà bảo rằng: hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời ta. Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì từ con người ta xuất ra. Chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Ai có tai để nghe thì hãy nghe. Lúc người lìa dân chúng mà về nhà, các môn đệ hỏi người về ý nghĩa dụ ngôn ấy. Người liền bảo các ông: các con cũng mê muội như thế ư? Các con không hiểu rằng tất cả những gì từ bên ngoài vào trong con người không thể làm cho người ta ra ô uế được, vì những cái đó không vào trong tâm trí, nhưng vào bụng rồi xuất ra. Như vậy người tuyên bố mọi của ăn đều sạch. Người lại phán: những gì ở trong người ta mà ra, đó là cái làm cho người ta ra ô uế. Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta, xuất ra những tư tưởng xấu, ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xạo trá, lăng loạn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng. Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra và làm cho người ta ô uế. Quý vị và các bạn thân mến, khi bàn về chế độ ăn uống của các dân tộc và của cá nhân, những nhà văn hóa xã hội phải thú nhận không thể đưa ra một tiêu chuẩn chung để quy định đâu là thức ăn ngon, đâu là thức ăn dở, đâu là thức ăn sạch sẽ bổ dưỡng, đâu là cái bẩn thỉu và độc hại. Bởi vì đối với dân tộc này, món ốc khỉ chẳng hạn là một món ăn bổ dưỡng và sáng trọng, nhưng đối với dân tộc khác, đó là một thức ăn của người còn mang nặng thú tính, chưa có nhân tính thuần thục. Người Do Thái thời xưa cũng tự quy định cho mình một số thức ăn được phép và một số thức ăn không được phép. Còn thái độ của Chúa Giêsu đối với vấn đề này như thế nào? Trước hết, phải nhìn nhận rằng cả Chúa Giêsu lẫn người Do Thái đều không đứng trên bình diện sinh học để cứu xét thức ăn sạch dơ, tốt hay xấu. Nhưng cả hai phê phán giá trị thức ăn theo quan điểm luân lý. Người Do Thái quy định một số thức ăn không được phép dùng. Ban đầu có thể là do yếu tố vệ sinh, y học. Nhưng về sau, họ đánh giá theo một góc độ khác. Chẳng hạn, người Do Thái không ăn máu và những thú vật bị chết ngạt, vì họ cho rằng máu tượng trưng cho sự sống, mà sự sống là độc quyền của Thiên Chúa, do đó con người không được phép đụng tới. Thắc mắc của các môn đệ và giải đáp của Chúa Giêsu được tác giả Marco ghi lại ở đây, có lẽ phản ánh bầu khí tranh luận của giáo hội tiên khởi lúc ấy, và hướng giải quyết vấn đề mà giáo hội dần dần phải theo, đó là mọi thức ăn đều thanh sạch. Điều quan trọng hơn chính là tâm hồn con người, bởi vì thức ăn sạch, chén dĩa sạch, tay chân sạch có ích gì cho việc mưu cầu ơn cứu độ, nếu con người có tâm hồn lừa dối Thiên Chúa và phỉnh gạt người khác. Có một lần Phêrô đã phản ứng như mọi người Do Thái, trong một thị kiến, Phêrô được lệnh phải giết và ăn các con thú vật nằm trên tấm khăn lớn từ trời buông xuống. Nhưng Phêrô lập tức từ chối vì cho đó là thức ăn dơ. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã sửa sai quan niệm của ông. Những gì Thiên Chúa tuyên bố là thanh sạch thì con người chớ gọi là ô uế. Thật ra, thị kiến này chỉ có ý nghĩa tượng trưng. Phêrô được lệnh phải tiếp đón lương dân vào giáo hội, những người mà Do Thái giáo cho là nhơ uế. Như vậy, khi trả lời cho câu hỏi về vấn đề sạch dơ ở đây, Chúa Giêsu muốn nói rằng người ta không thể đánh giá người khác dựa trên màu da, chủng tộc, văn hóa, ngôn ngữ, giai cấp, vì tất cả những điều ấy chỉ là những hình thức phụ thuộc. Mỗi người sẽ bị Thiên Chúa đánh giá dựa vào tâm địa tốt hay xấu của mình và những hành vi xuất từ tâm địa ấy. Từ chỗ không kỳ thị về các sự vật, Kitô giáo tiến tới chỗ không kỳ thị về con người. Bằng chứng là, trong giáo lý Công giáo hiện nay, không hề có dị ứng trước các thực tế của nhân loại, cũng không đặt bản phân loại con người để tiếp nhận vào giáo hội, hay lập thang giá trị để đánh giá các phần tử trong giáo hội. Trái lại, Kitô giáo mang tinh thần đại đồng và phổ quát, xứng đáng được gọi là đạo Công giáo, đạo đại đồng, chung cho tất cả. Xin Chúa ban cho chúng ta là những người mang danh hiệu Kitô, hơn sống không bao giờ có óc kỳ thị đối với các thực tại cuộc sống cũng như đối với nhau. Amen.
Tình yêu nào đem đến cho tôi men say đời, vầng trăng nào soi lối tôi đi. Trời tôi mùa xuân nào đem đến ngọc ngà hoa lá tươi, nếu không phải là người đã chịu che.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn Giáo với phần trình bày của Như An.
Tin Roma. 17.000 cặp đính hôn sẽ mừng ngày lễ tình yêu với Đức Thánh Cha. Vào ngày Valentine 14 tháng 2 này, hơn 17.000 cặp đính hôn sẽ gặp gỡ Đức Thánh Cha Francisco tại quảng trường Thánh Phêrô. Cuộc gặp gỡ do Hội đồng Tòa Thánh về gia đình tổ chức, dự định diễn ra tại thính đường Phaolô Đệ Lục, nhưng con số ghi danh đã vượt quá dự kiến của ban tổ chức, nên theo đề nghị của Đức Thánh Cha, cuộc gặp gỡ được tổ chức tại quảng trường Thánh Phêrô. Chủ đề của ngày gặp gỡ này là niềm vui của lời ưng thuận suốt đời, được các cặp đính hôn trên thế giới đang chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân nhiệt tình ủng hộ. Họ đã ghi danh tại văn phòng mục vụ gia đình trong giáo phận của mình, tại văn phòng thư ký của các phong trào, hiệp hội giáo dân hoặc qua email của Hội đồng Tòa Thánh về gia đình. Và được biết, thời hạn ghi danh đã được gia hạn đến ngày 12 tháng 2. Cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha Francisco được bắt đầu lúc 11 giờ bằng một bài suy niệm giới thiệu các chứng từ. Và Đức Thánh Cha đến gặp gỡ mọi người vào khoảng giữa trưa. Theo Đức Giám mục Vincenzo Balicna, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về gia đình, sáng kiến này nằm trong khuôn khổ chuẩn bị cho Đại hội Chung Ngoại thường lần thứ 3 của Thượng Hội đồng Giám mục vào tháng 10 năm 2014 về những thách đố mục vụ đối với gia đình trong bối cảnh phúc âm hóa. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định rằng Kitô hữu phải là muối đất và ánh sáng thế gian. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 9 tháng 2 vừa qua với hàng chục ngàn tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Đề cập tới bài phúc âm Chúa Nhật thứ năm thường niên năm A, kể lại lời Chúa Giê-xu nói với các môn đệ, các con là muối đất, các con là ánh sáng thế gian. Đức Thánh Cha nói rằng, điều này khiến cho chúng ta nghe hơi ngạc nhiên một chút, nếu chúng ta nghĩ tới những người đang đứng trước Chúa Giê-xu là ai. Họ là những người đánh cá, những người đơn sơ. Nhưng Chúa nhìn họ với con mắt của Thiên Chúa, và người ta hiểu khẳng định của Ngài như là hệ quả của các mối phúc thật. Ngài muốn nói rằng, nếu các con có tinh thần nghèo khó, có con tim trong sạch, có lòng thương xót, thì các con sẽ là muối đất, là ánh sáng thế gian. Để hiểu các hình ảnh này một cách tốt đẹp hơn, chúng ta chú ý tới luật lệ Do Thái, đó là truyền phải bỏ một chút muối trên mọi lễ vật dâng cho Thiên Chúa như dấu chỉ của giao ước. Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa ánh sáng như sau. Ánh sáng đối với dân Israel là biểu tượng của mặc khải cứu thế, chiến thắng bóng tối của dân ngoại. Như vậy, các tín hữu Kitô là dân Israel mới, nhận lãnh một sứ mệnh đối với tất cả mọi người. Với đức tin và với tình bác ái, họ có thể hướng dẫn, thánh hóa và làm cho nhân loại trở thành phong phú. Tất cả chúng ta, những người đã được rửa tội, chúng ta là các môn đệ thừa sai và được mời gọi trở thành một phúc âm sống động trong thế giới. Với cuộc sống thánh thiện, chúng ta sẽ trao ban hương vị cho các môi trường khác nhau và bảo vệ chúng khỏi thối rữa như muối làm vậy. Và chúng ta sẽ đem ánh sáng của Chúa Kitô với chứng tá của một tình bác ái tinh tuyển. Nhưng nếu các Kitô hữu chúng ta đánh mất đi hương vị và tắt ngúm, chúng ta dập tắt sự hiện diện là muối và ánh sáng, bởi vì chúng ta đánh mất đi sự hữu hiệu. Sứ mệnh trao ban ánh sáng cho thế giới đẹp đẽ biết bao. Đó là một sứ mệnh mà chúng ta có. Kitô hữu phải là một người chiếu sáng, mang ánh sáng, luôn luôn trao ban ánh sáng. Một ánh sáng không phải của mình, nhưng là món quà của Thiên Chúa, là món quà của Chúa Giê-xu. Đức Thánh Cha khẳng định thêm rằng, nếu Kitô hữu dập tắt ánh sáng này, cuộc sống của họ không có ý nghĩa. Đó là một tín hữu Kitô chỉ có danh mà thôi, mà không có ánh sáng, không mang ánh sáng, một cuộc sống vô nghĩa. Chúng ta hãy nhớ rằng, chính Thiên Chúa cho chúng ta ánh sáng này và chúng ta trao nó cho người khác. Đèn cháy sáng, đó là ơn gọi Kitô hữu của chúng ta. Sau kinh truyền tin và phép lành, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người nhớ ngày 11 tháng 2 này là lễ Đức Mẹ Lộ Đức và cũng là ngày quốc tế các bệnh nhân. Đức Thánh Cha nói, đây là dịp thuận tiện để đặt các anh chị em bệnh nhân vào trung tâm của cộng đoàn, cầu nguyện cho họ và với họ, gần gũi họ. Sứ điệp cho ngày này được gợi hứng bởi một kiểu nói của Thánh Gioan, đức tin và tình bác ái, rằng cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải hiến mạng sống cho các người anh chị em của chúng ta. Một cách đặc biệt, chúng ta có thể noi gương Chúa Giê-xu đối với mọi người đau yếu. Chúa săn sóc tất cả, chia sẻ nỗi khổ đau của họ và rộng mở con tim cho niềm hy vọng. Rồi Đức Thánh Cha cảm ơn các nhân viên y tế trên toàn thế giới. Ngài khẳng định rằng công việc của họ thật là quý báu. Họ gặp gỡ các bệnh nhân mỗi ngày, không phải chỉ các thân xác ghi dấu sự giòn mỏng, nhưng các bản vị con người mà họ cống hiến sự chú ý và các câu trả lời thỏa đáng. Phẩm giá con người không bao giờ bị giản lược vào các khả thể hay năng khiếu của họ, mà nó không giảm thiểu thì chính con người yếu đuối, tàn tật và cần giúp đỡ. Tôi cũng nghĩ tới các gia đình nơi việc săn sóc những ai đau yếu là điều bình thường. Nhưng đôi khi, các tình hình có thể nặng nề hơn. Có rất nhiều người viết thư cho tôi, và hôm nay tôi muốn bảo đảm một lời cầu nguyện cho tất cả các gia đình đó, và tôi nói với họ rằng, anh chị em đừng sợ hãi sự giòn mỏng. Hãy giúp đỡ nhau với tình yêu thương, và anh chị em sẽ cảm thấy sự hiện diện ủi an của Thiên Chúa. Thái độ quảng đại và Kitô đối với các bệnh nhân là muối đất và ánh sáng thế gian. Xin Đức Trinh Nữ Maria trợ giúp chúng ta thực thi điều đó, và xin mẹ chiếm được an bình và an ủi cho mọi người đang đau đớn. Trong những ngày này, Thế vận hội mùa đông cũng đang diễn ra tại Sochi, bên Nga. Tôi muốn gửi lời chào tới các người tổ chức và tất cả các vận động viên tham dự với lời cầu chúc đó sẽ là một lễ hội của thể thao và tình bạn. Tiếp đến, Đức Thánh Cha chào nhiều nhóm khác nhau hiện diện tại quảng trường, trong đó có các nhóm nữ thần học gia đang tham dự một đại hội tại Roma. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự gần gũi của Ngài và cầu nguyện cho những người đang đau khổ vì các thiên tai tại nhiều nơi khác nhau trên thế giới, kể cả ở Roma. Tin Roma. 124 vị tử đạo Hàn Quốc có thể được tôn phong trong chuyến viếng thăm Hàn Quốc của Đức Thánh Cha Francisco. Bộ Phong Thánh cho biết, trong buổi triều yết dành cho Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, hôm thứ Sáu mùng 7 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chuẩn y các án Phong Thánh tử đạo cho các vị sau đây. 1. Tôi tới Chúa Francesco Girano, linh mục của dòng anh em hèn mọn. Ngài sinh năm 1564 tại Sassari, Ý, và bị giết vì lòng căm thù đức tin tại thủ đô Alger của Algeria vào ngày 25 tháng Giêng năm 1603. 2. Tôi tới Chúa là anh Paulo Junji Chung, giáo dân, cùng với 123 bạn tử đạo. Họ đã bị giết vì hận thù đức tin tại Hàn Quốc trong khoảng thời gian từ năm 1791 đến năm 1888. Nhiều khả năng Đức Thánh Cha sẽ tôn phong cho các vị trong khoảng từ ngày 10 đến 17 tháng 8 năm 2014, khi Ngài tham dự Ngày Giới Trẻ Châu Á tại Hàn Quốc. Bên cạnh đó, Đức Thánh Cha cũng đã chuẩn y việc công nhận các nhân đức anh hùng của các vị sau đây. 1. Tôi tới Chúa là Jesus Maria Escavaria Aguirre, giám mục giáo phận Santillo, Mexico, đấng sáng lập của hội dòng nữ tử giáo lý viên Guadalupe. Ngài sinh tại Real de San Pedro de Bacubirito, Mexico, ngày 6 tháng 7 năm 1858, và qua đời tại Santillo, Mexico, vào ngày 5 tháng 4 năm 1954. 2. Tôi tới Chúa là Faustino Gilardi, linh mục dòng anh em hèn mọn. Ngài sinh tại Pieve a Nievole, nước Ý, ngày 6 tháng 5 năm 1858, và qua đời ở San Vivando thuộc miền Monaion, Ý, vào ngày 25 tháng 10 năm 1937. 3. Tôi tới Chúa là Maria Giuseppa Rodriguez Suarez de la Guardia, một nữ tu hội dòng nữ tu tình yêu của Thiên Chúa. Ngài sinh ra ở Colmena, Tây Ban Nha, vào ngày 16 tháng 5 năm 1923 và qua đời tại Roma ngày 30 tháng 3 năm 1956. Tin Vatican. Thông cáo của Phòng Báo chí Tòa Thánh về những nhận xét của Ủy ban Liên Hiệp Quốc về các quyền trẻ em. Trong thông cáo công bố sáng ngày 5 tháng 2 vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh lấy làm tiếc vì Ủy ban Liên Hiệp Quốc về các quyền trẻ em toan tính can thiệp vào giáo huấn của Giáo hội Công giáo về phẩm giá con người và trong việc thi hành tự do tôn giáo. Bản thông cáo viết rằng, vào cuối khóa họp thứ 65, Ủy ban về các quyền trẻ em đã công bố những nhận xét kết thúc về những việc nghiên cứu các phúc trình của Tòa Thánh và năm quốc gia đã ký kết hiệp ước về các quyền trẻ em là Congo, Đức Quốc, Bồ Đào Nha, Liên bang Nga và Yemen. Theo những thủ tục dự kiến dành cho các nước ký hiệp ước, Tòa Thánh ghi nhận những nhận xét kết luận về các bản phúc trình của mình. Các nhận xét đó được cứu xét và nghiên cứu kỹ lưỡng trong sự tôn trọng hoàn toàn hiệp ước trong các lĩnh vực khác nhau được Ủy ban trình bày, chiếu theo công pháp và thực hành quốc tế, cũng như để ý đến cuộc thảo luận trao đổi với Ủy ban ngày 16 tháng Giêng vừa qua. Tuy nhiên, Tòa Thánh lấy làm tiếc vì thấy trong một số quan điểm của những quan sát kết thúc có một toan tính can thiệp vào giáo huấn của Giáo hội Công giáo về phẩm giá con người và trong việc thực thi tự do tôn giáo. Bản nhận xét của Ủy ban đã phê bình Giáo huấn Công giáo về đồng tính luyến ái, ngừa thai và phá thai. Tòa Thánh tái khẳng định quyết tâm bênh vực và bảo vệ các quyền của trẻ em phù hợp với các nguyên tắc được Hiệp ước về các quyền trẻ em thăng tiến và theo các giá trị luân lý và tôn giáo trong đạo lý Công giáo.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về quyền sống đang được chú ý tại châu Âu do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm qua, chúng ta đã nghe nhận định của ông Carlo Casini, chủ tịch và là sáng lập viên của phong trào phò sự sống, về quyền được sống của các thai nhi tại Âu Châu. Trong một thời sự hôm nay, chúng ta sẽ nghe tiếp nhận định của tiến sĩ Rigo Poppin, giám đốc trung tâm luật pháp của Công lý Âu Châu, về quyền phá thai đang xuống dốc tại Âu Châu. Theo nhận định của ông, thì ông chú trọng tới khía cạnh tiêu cực của quyền được phá thai. Thực vậy, ông nhận định rằng tỷ lệ các quốc gia đặt điều kiện cho phá thai trong những tuần lễ đầu tiên của thai kỳ đang gia tăng. Họ đang mở lại cuộc tranh luận về phá thai và duyệt lại luật lệ theo chiều hướng hạn chế. Ta có thể nói đây là một xu hướng. Đa số hiện đã về hướng coi phá thai như một vấn nạn xã hội hơn là một quyền hay một tự do của cá nhân. Nói chung, khuynh hướng luật lệ hiện nay có khuynh hướng giảm thời gian hợp pháp để phá thai, ngõ hầu bảo vệ thai nhi và tránh các vụ phá thai không do những động lực nghiêm túc. Ngoài trường hợp hết sức biểu tượng của Tây Ban Nha, là nước đang cứu xếp việc loại bỏ phá thai theo yêu cầu ra, ông Poppin còn kể tới việc Nghị viện Anh thường xuyên xem xét việc giảm thời gian hợp pháp để phá thai, với sự hỗ trợ của đương kim thủ tướng. Tại Na Uy cũng thế, bắt đầu tháng Giêng năm 2014, đã hoàn toàn ngăn cấm việc phá thai sau 22 tuần lễ của thai kỳ, vốn là định mức để trẻ sơ sinh sống còn ngoài tử cung, theo quyết định của Tổ chức Y tế Thế giới. Tại Thụy Sĩ, một sáng kiến trưng cầu dân ý về việc chấm dứt tài trợ công cộng cho việc phá thai theo yêu cầu, và đã được biểu quyết vào ngày 9 tháng 2. Hiện nay, Quốc hội Lithuania đang xem xét một dự luật loại bỏ phá thai theo yêu cầu, theo gương đạo luật của Ba Lan. Được sự hỗ trợ của nhiều chính đảng, dự luật này đã được thông qua tại cấp tiểu bang của Quốc hội. Một năm trước đây, Quốc hội Latvia đã mở lại vấn đề, nhất là để buộc các phụ nữ phải qua một cuộc phỏng vấn trước bất cứ một vụ phá thai nào. Tại Ba Lan, vấn đề hạn chế hơn nữa việc phá thai luôn được đặt ra. Ví dụ, năm 2011, việc hoàn toàn ngăn cấm phá thai theo yêu cầu chỉ thiếu 5 phiếu để được thông qua. Cùng năm, Hung Gia Lợi chấp nhận một tầng hiến pháp nhằm bảo vệ sự sống từ lúc thụ thai và từ đó đã thi hành một chính sách ủng hộ việc chào đời và nhận làm con nuôi. Việc này đã giảm thiểu tỷ lệ phá thai. Ngày 10 tháng 6 năm 2013, Macedonia cũng đã thông qua một luật mới mạnh mẽ tăng cường việc bảo vệ sự sống sau 10 tuần của thai kỳ. Từ năm 2011, chính phủ Nga cũng theo đuổi một chính sách coi phá thai không còn được sử dụng như một phương pháp ngừa thai nữa. Chế độ Xô Viết từng bình thường hóa việc này, đến nỗi mỗi năm có tới 4 triệu vụ phá thai. Con số này đã được giảm xuống còn 1,3 triệu vụ, tương đương với số sinh hàng năm. Còn đối với Thổ Nhĩ Kỳ, vào tháng 5 năm 2012, chính phủ nước này công bố các kế hoạch nhằm giảm thời gian hợp pháp để phá thai từ 10 tuần xuống còn 6 hay 4 tuần. Tuy nhiên, vì áp lực mạnh mẽ của các nước Âu Châu, thay đổi này đã bị hủy bỏ. Xu hướng này xem ra còn đáng chú ý hơn nữa tại Hoa Kỳ, nơi chỉ còn 12% dân chúng vẫn tin rằng phá thai là điều có thể chấp nhận được về phương diện luân lý. giữa các năm 2010 và 2013, các tiểu bang Hoa Kỳ đã thông qua 205 hạn chế mới đối với phá thai, hơn hẳn một thập niên trước đây. Sự thay đổi này quả vừa hoành tráng vừa sâu sắc. Xu hướng trên cũng thấy rõ trong các định chế Âu Châu là các định chế cho tới nay vẫn từ khước việc tạo ra quyền được phá thai. Tiểu bang các bộ trưởng của Hội đồng Âu Châu đã bác bỏ việc này vào tháng 7 năm 2013, trong khi Ủy ban Âu Châu thường xuyên tuyên bố rằng vấn đề này không thuộc thẩm quyền của họ. Ngày 10 tháng 12 năm 2013, Quốc hội Âu Châu bác bỏ nghị quyết muốn biến phá thai thành một quyền căn bản. Mặt khác, Quốc hội này còn lên án việc phá thai vì chọn phái tính và chính sách phá thai kiểu Trung Quốc. Đại hội đồng và cao ủy nhân quyền của Hội đồng Âu Châu cũng đã làm như thế. Tòa án nhân quyền Âu Châu thì luôn từ khước việc tạo ra quyền phá thai, một quyền có thể buộc các quốc hội viên phải tuân giữ, dù có nhiều áp dụng theo chiều hướng này. Tòa án thừa nhận rằng, đứa trẻ chưa sinh đã hiện hữu rồi, dù chưa nhất thiết là một chủ thể luật pháp, và em đã thuộc chủng loại nhân bản rồi, và đáng được bảo vệ trong tư cách ấy. Tòa này nói thêm rằng, nếu các quốc gia quyết định hợp pháp hóa phá thai, thì họ phải xem xét quyền lợi của các tác nhân khác nhau như người đàn bà, đứa trẻ và xã hội. Cả về chính trị lẫn pháp lý, luật Âu Châu không bảo đảm quyền phá thai, luật quốc tế cũng không. Nó chỉ bảo đảm quyền sống cho mọi người và khuyến khích các quốc gia giảm thiểu việc sử dụng tới phá thai là việc phải tránh bao nhiêu có thể. Sáng kiến một người của chúng ta, của các công dân Âu Châu là dấu hiệu cho thấy xu hướng này được sự ủng hộ của xã hội dân chính. Nó từng được sự hỗ trợ của 2 triệu người, một con số chưa bị vượt qua cho tới hôm nay. Nó yêu cầu Liên hiệp Âu Châu qua cơ chế tham dự dân chủ, không tiếp tục tài trợ cho phá thai và các cuộc nghiên cứu hủy hoại phôi thai. Ủy ban và Quốc hội Âu Châu sẽ có quyết định liên quan tới lời yêu cầu này trong vài tháng tới. Cuộc cách mạng văn hóa trên gây ra một cuộc kình chống lớn vì nó đi ngược lại nền văn hóa đường thịnh, thừa hưởng của thập niên 1960. Chính bối cảnh này đã khiến chính phủ Pháp cố gắng bình thường hóa việc phá thai và biến nó thành một quyền căn bản của phụ nữ, một điều không khó hiểu bao nhiêu. Nhưng để hiện hữu và bền lâu, quyền này hàm nghĩa rằng phôi thai và bào thai sẽ vĩnh viễn bị làm ngờ. Ấy thế, nhưng tiến bộ khoa học và lương tâm con người đang cộng tác với nhau, một cách chậm chậm nhưng chắc chắn, đã dẫn tới việc chúng hiểu nhau hơn và chắc chắn cũng sẽ dẫn tới việc thừa nhận nhân tính của phôi thai và của bào thai. Tóm lại, quyền phá thai đang xuống dốc vì 2 lý do mạnh mẽ. Thứ nhất, lý do kinh nghiệm, đó là luật lệ phóng túng tự tỏ ra không thỏa đáng. Thứ hai, lý do lý thuyết, đó là tiến bộ khoa học đang gợi ý phải đẩy lùi biên giới của nhân tính tới trước khi sinh. Bước lùi của quyền phá thai thách thức xã hội nhiều hơn là bước tiến của nó, vì bước lùi ấy đòi ta phải nhân bản, có trách nhiệm và đoàn kết nhiều hơn, ngõ hầu biết thừa nhận và chào đón sự sống của mọi người.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Thánh thể là bí tích của tình yêu thương, làm nảy sinh ra lộ trình của đức tin, sự hiệp thông và chính tá Kitô. Cùng với bí tích rửa tội và thêm sức, nó làm thành suối nguồn cuộc sống của chính giáo hội. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi gặp gỡ chung sáng thứ tư mùng 5 tháng 2 vừa qua. Tham dự buổi tiếp kiến cũng có 90 giám mục Ba Lan đang viếng mộ các thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và thăm tòa thánh. Sáng thứ Tư mùng 5 tháng 2 vừa qua, trời Roma mưa khá lớn, nhưng nhiều tín hữu vẫn can đảm mặc áo mưa hay che dù, kiên nhẫn tham dự buổi tiếp kiến. Nhiều người chạy vào trú dưới hai cánh hành lang của quảng trường, và từ đó theo dõi buổi tiếp kiến trên hai màn truyền hình khổng lồ. Nhưng khi thấy xe jeep của Đức Thánh Cha đi qua các lối chính chào dân chúng, họ lại chạy ùa ra. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha trình bày giáo lý về bí tích thánh thể là bí tích trung tâm của việc khai tâm Kitô. Đức Thánh Cha nói, điều chúng ta trông thấy khi tụ tập nhau cử hành bí tích thánh thể khiến cho chúng ta trực giác được điều chúng ta sắp sống. Và Ngài giải thích ý nghĩa của các yếu tố của việc cử hành như sau. Ở trung tâm không gian dành cho việc cử hành có bàn thờ là một cái bàn phủ khăn, và điều này khiến chúng ta nghĩ tới một bữa tiệc. Trên bàn có thánh giá, ám chỉ rằng trên bàn thờ đó được cử hành hiến tế của Chúa Kitô, chính Người là lương thực thiêng liêng mà chúng ta nhận dưới hình bánh và rượu. Bên cạnh bàn thờ có giá sách, nghĩa là nơi công bố lời Chúa. Điều này ám chỉ rằng chúng ta tụ họp nhau ở đây để lắng nghe Chúa nói qua Thánh Kinh, và như thế, lương thực mà chúng ta lãnh nhận cũng là lời Người. Lời và bánh trong thánh lễ trở thành một, như trong bữa tiệc ly, khi tất cả các lời của Chúa Giêsu, tất cả các dấu chỉ Người đã làm, được cô đọng trong cử chỉ bẻ bánh và dâng chén, diễn tả trước hiến tế thập giá, và trong các lời, các con hãy cầm lấy, hãy ăn, này là mình Thầy, hãy cầm lấy, hãy uống, này là máu Thầy. Cử chỉ của Chúa Giêsu đã làm trong bữa tiệc ly là lời tạ ơn tột cùng Thiên Chúa Cha vì tình yêu của Người, vì lòng thương xót của Người. Tiếng tạ ơn trong tiếng Hy Lạp tóm tắt tất cả cử chỉ ấy là cử chỉ của Thiên Chúa và cũng là của con người, cử chỉ của Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật và là Người thật. Như vậy, việc cử hành thánh thể hơn là một bữa tiệc thường, đó là việc tưởng niệm cuộc vượt qua của Chúa Giêsu, mầu nhiệm chính của ơn cứu độ. Tưởng niệm không chỉ có nghĩa là nhớ lại, mà muốn nói rằng mỗi khi chúng ta cử hành bí tích này là chúng ta tham dự vào mầu nhiệm của khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha quảng diễn thêm về bí tích thánh thể như sau. Bí tích thánh thể là tột đỉnh hành động cứu độ của Thiên Chúa. Thật thế, khi trở thành bánh bẻ ra cho chúng ta, Chúa Giêsu tuôn đổ trên chúng ta tất cả lòng xót thương và tình yêu của Người, đến độ canh tân con tim, cuộc sống và kiểu tương quan của chúng ta với Người và các anh chị em khác. Chính vì thế mà bình thường khi chúng ta tới gần bí tích này, chúng ta nói lãnh nhận sự hiệp thông, làm sự hiệp thông. Trong quyền năng của Chúa Thánh Thần, sự tham dự vào bàn tiệc thánh thể khiến cho chúng ta đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô trong cách thế duy nhất và sâu xa, bằng cách làm cho chúng ta hưởng nếm trước ngay từ bây giờ sự hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa Cha là đặc tính của bữa tiệc thiên quốc, nơi cùng với tất cả các thánh, chúng ta sẽ có niềm vui không thể tưởng tượng nổi, đó là chiêm ngưỡng Thiên Chúa mặt giáp mặt. Anh chị em rất thân mến, chúng ta sẽ không bao giờ cảm tạ Chúa đủ vì ơn Người ban cho chúng ta với bí tích thánh thể. Đó là một ơn thật lớn lao và vì thế thật là quan trọng khi tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Đi lễ không phải chỉ để cầu nguyện mà để nhận sự hiệp thông, nhận lấy bánh là mình của Chúa Giêsu Kitô cứu rỗi chúng ta, tha tội cho chúng ta, kết hiệp chúng ta với Thiên Chúa Cha. Thật là đẹp khi làm điều này. Và mỗi Chúa Nhật, chúng ta hãy đi lễ, bởi vì đó chính là ngày sống lại của Chúa. Vì vậy, Chúa Nhật quan trọng đối với chúng ta đến thế. Với bí tích thánh thể, chúng ta cảm thấy sự tùy thuộc vào giáo hội, vào dân Chúa, vào thân mình của Chúa, vào Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta sẽ không bao giờ ngừng tiếp nhận tất cả giá trị và sự phong phú của nó. Như thế, chúng ta hãy xin cho bí tích này có thể tiếp tục duy trì sống động sự hiện diện của người trong giáo hội và nhào nặn các cộng đoàn của chúng ta trong tình bác ái và sự hiệp thông theo con tim của Thiên Chúa Cha. Điều này được thực hiện trong suốt cuộc sống, nhưng nó được bắt đầu với việc rước lễ lần đầu. Thật là quan trọng việc các trẻ em chuẩn bị tốt cho việc rước lễ lần đầu, và ước chi đừng có trẻ em nào không làm điều đó, bởi vì đó là bước đầu tiên của việc thuộc về Chúa Kitô một cách mạnh mẽ sau bí tích rửa tội và bí tích thêm sức. Kế đó, Đức Thánh Cha chào các tín hữu hiện diện tại quảng trường và chúc mọi người những ngày hành hương tươi vui. Chào các tín hữu và các giám mục Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, xin hãy chuyển lời chào thăm của tôi tới các linh mục, tu sĩ, giáo dân nam nữ và toàn dân Ba Lan. Tôi bảo đảm với anh chị em lời cầu nguyện của tôi cho anh chị em và những người Chúa trao phó cho sự săn sóc của anh chị em. Xin anh em cũng hãy cầu nguyện cho tôi, xin Chúa chúc lành cho anh em và cho giáo hội tại Ba Lan. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng chào một nhóm giám mục tham dự một cuộc họp do Cộng đoàn Thánh Egidio tổ chức và các linh mục đang tham dự tuần hội học về việc đào tạo nhân bản các ứng viên linh mục do Đại học Giáo hoàng Thánh giá tổ chức. Ngài cầu chúc chuyến viếng thăm mộ Thánh Phêrô là dịp canh tân dẫn thân truyền giáo và loan báo tin mừng cách riêng cho những người rốt hết và những người nghèo. Ngài cũng chào các sĩ quan và binh sĩ lữ đoàn Sassari và hiệp hội các khách sạn. Ban quân nhạc của lữ đoàn đã trình tấu nhiều bài nhạc tạo bầu khí tươi vui hùng tráng cho buổi tiếp kiến. Chào các người đau yếu, Đức Thánh Cha nói, vì trời mưa nên họ tụ tập trong đại thính đường Phaolô Đệ Lục, và Ngài đã gặp gỡ họ trước khi bắt đầu buổi tiếp kiến. Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết lễ nhớ Thánh nữ Agatha, trinh nữ tử đạo. Ngài cầu mong nhân đức anh hùng của Thánh nữ giúp các bạn trẻ hiểu tầm quan trọng sự trong sạch của Đức Thiết Tịch. Ngài xin Thánh nữ giúp các anh chị em đau yếu chấp nhận thánh giá trong sự kết hiệp thiêng liêng với Thánh Tâm Chúa Kitô. Và rồi Đức Thánh Cha nhắn nhủ các cặp vợ chồng mới cưới hiểu biết vai trò của nữ giới trong cuộc sống gia đình. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giáo lý của Đức Thánh Cha Francisco với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư mùng 5 tháng 2 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Vatican. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Thân ái chào các bạn. Chúng ta tiếp tục chia sẻ về những vấn đề căn bản cuộc sống con người. Thứ Tư vừa qua, Đặng Thế Dũng đã chia sẻ với các bạn rằng mỗi người có thể có nhiều mục đích khác nhau, nhưng chỉ có thể có một cứu cánh, một cùng đích mà thôi. Và cùng đích này là hải đăng soi sáng dẫn lối cho mọi hoạt động trong cuộc đời. Hôm nay, Đặng Thế Dũng sẽ chia sẻ với các bạn về cách tốt nhất để khám phá ra cùng đích cuộc đời. Cách tốt nhất đó là tìm hiểu về bản tính con người. Trước hết, chúng ta ý thức rằng mình là một tạo vật, nên cũng có phần giống như vạn vật khác trong vũ trụ Thiên Chúa đã tạo thành. Chúng ta cũng hiện hữu, có nghĩa là chiếm một khoảng không gian, ở trong một khoảng thời gian, như đất đá. Đó là đời sống khoáng vật. Rồi có phần chúng ta giống như cỏ cây, hoa lá, sống, lớn lên và phát triển. Đó là đời sống thực vật. Hơn lên một bậc nữa là đời sống động vật, khi chúng ta có giác quan để cảm nhận, có tứ chi để di chuyển, có thể ảnh hưởng thay đổi môi trường sinh sống, cũng như để môi sinh ảnh hưởng đến mình. Tuy nhiên, con người còn có cái gì trỗi vượt hơn nữa, chứ không phải là một mớ những tác động khoáng chất, thực vật hay động vật. Con người khác với vạn vật, vì con người biết suy tư và biết chọn lựa quyết định. Đây chính là điểm làm con người là con người. Con người có thể suy nghĩ những tư tưởng vượt quá tầm hiểu biết của giác quan, suy nghĩ đến những tư tưởng trừu tượng, tổng quát, những liên hệ căn nguyên, và nhất là con người có tự do để lựa chọn, quyết định cho hành động của mình trong hiện tại và tương lai. Khả năng suy tư và quyết định giúp con người hành động trong cuộc sống hàng ngày cũng như cho cuộc đời tương lai, như làm việc, kiếm tiền, chỉ huy, yêu thương, vân vân. Tất cả tụ trung lại là vì con người muốn sống hạnh phúc. Sống hạnh phúc với những điều kiện và tiện nghi vật chất bề ngoài như nhiều tiền, nhà đẹp, lắm của ngon vật lạ, cũng như hạnh phúc với những tâm tình cảm nghĩ bên trong. Con người chúng ta, ai ai cũng muốn sống, muốn hiểu biết và muốn yêu thương và được yêu thương. Ai cũng muốn sống, nhưng không phải là sống vội vã qua ít ngày ít tháng, mà là sống trọn vẹn, không ưu tư, không sầu muộn, không vương vấn. Ai cũng tò mò muốn hiểu biết chân lý vạn vật, hiểu sự địa, lý hóa, hiểu triết lý nhân tâm. Và càng học hơn, con người càng muốn hiểu biết nhiều hơn nữa. Là người, ai cũng muốn yêu thương. Con người muốn yêu và được yêu vì ai cũng biết mình là bất toàn và thiếu sót. Con người muốn thương yêu thành thật, không đố kỵ ghen tương, không hận thù hận giận. Một tình yêu không bờ bến mà siêu thoát cao thượng, không nhàm chán, không quạnh hiu. Tuy nhiên, con người không tìm thấy được một cuộc sống trường cửu ở trên đời này. Không biết được một khoa học bao quát vạn vật, chưa cảm nhận được một hạnh phúc an vui thanh thỏa. Đi đâu, ở đâu, trên trần gian, con người cũng chỉ cảm thấy sống chết pha trộn, sinh tử tranh giành, chỉ có một phần chân lý pha trộn lầm lạc. Con người hiểu rằng, nếu như không có hạnh phúc đích thực, thì con người chẳng đi tìm kiếm khao khát làm gì. Cũng như con mắt sẽ trở nên vô dụng, nếu chỉ toàn tâm tối không chút ánh sáng. Và nếu có một tia sáng soi chiếu, thì tất nhiên phải có nguồn phát sinh ánh sáng đó. Và có người tìm đường về nguồn ánh sáng. Suy như thế, chúng ta hiểu rằng, nếu chúng ta muốn tìm được nguồn chân lý, nguồn sức sống và nguồn tình yêu, chúng ta phải tìm đến một sức sống không pha bóng tối tử thần, phải nhận ra một chân lý không pha bóng tối sai lầm, phải cảm nhận được một tình yêu không pha mùi thù hận. Có nghĩa là chúng ta phải đến với sức sống tinh tuyền, chân lý trọn hảo và tình yêu vô biên. Chính đó là Thiên Chúa, cứu cánh của cuộc đời con người. Con người chúng ta phát sinh từ Thiên Chúa, nên con người chúng ta cũng chỉ có thể an vui khi nào được sống trong Ngài. Khi nói rằng, hạnh phúc cuối cùng của con người là được sống kết hiệp với Thiên Chúa, thì nhiều người có thể nghĩ rằng, nói như thế là Thiên Chúa không ở trong con người, mà chỉ là một phần thưởng ban cho chúng ta sau một cuộc đời tốt lành, y như chiếc huy chương cho một chiến sĩ xuất sắc, như một mảnh bằng cho học sinh chăm chỉ. Chiếc huy chương không dính liền cuộc đời hy sinh cam go của chiến sĩ. Mảnh bằng cũng không gò bó những giờ học, những môn thi của học sinh. Biết bao chiến sĩ hy sinh, nhưng mấy người được huy chương. Biết bao học sinh chăm chỉ, nhưng mấy người được mảnh bằng. Nói thế để chúng ta đừng quan niệm Thiên Chúa chỉ như phần thưởng cho cuộc đời làm người chúng ta. Chúng ta nên quan niệm Thiên Chúa, Thiên Đàng đối với chúng ta y như bông hồng với nụ hoa, như trái chín với bông hoa chớm nở, như cây lúa xanh tươi với hạt giống vừa nảy mầm. Có nghĩa là chúng ta chỉ hiện thực con người của mình khi kết hiệp mật thiết, khi hiệp nhất nên một với Thiên Chúa. Chỉ khi đó con người mới được hạnh phúc. Bạn đọc sách vở, bạn nghe radio là vì sách viết thì có chữ để đọc. Radio là máy phát ra lời ra tiếng để nghe. Sách in lèm nhèm không đọc được là sách vứt đi. Radio nghe rè rè không rõ tiếng là radio hư, cần sửa lại. Con người chúng ta cũng vậy. Khi nào chúng ta sẽ được sung sướng, hạnh phúc? Chính là khi chúng ta thi hành nhiệm vụ mà Thiên Chúa đấng tạo dựng chúng ta đã ban cho chúng ta. Khi đó chắc chắn chúng ta sẽ cảm nhận được an vui, thoải mái và hạnh phúc êm đềm. Có người lập luận rằng, chúng ta đã biết cứu cánh của con người rồi, và nhắc đi nhắc lại như vậy chẳng có ích gì cả. Cứu cánh lý tưởng là Thiên Chúa, chẳng có gì mới lạ, vì chúng ta đã biết, vẫn nghe nói nhiều lần rồi. Nhưng thưa bạn, xin bạn thử nhìn vào những con người đầy sinh lực xem, họ thích lặp đi lặp lại. Bạn kể một câu chuyện thần tiên thú vị, hoặc một câu chuyện ma kỳ quái, các trẻ em há hốc miệng để lắng nghe, và bạn chưa kịp kết câu chuyện thì các em đã la to, kể nữa đi, kể nữa đi. Nghe đi, nghe lại những chuyện đó, mà có thấy em nào nói là biết rồi, nói mãi đâu. Và đến tuổi yêu đương, hai người thanh niên thiếu nữ đâu có chán miệng nói hai tiếng yêu thương. Thế nên, khi Thiên Chúa giáng trần, người đã muốn lặp đi lặp lại sứ điệp yêu thương đó. Thiên Chúa đã đến, đã nhập thể, để cho chúng ta diễm phúc được tái sinh nên con cái của Ngài. Nhờ đó, chúng ta có thể gia nhập nước trời. Thiên Chúa là nguồn sức sống. Tôi thiết nghĩ, mỗi bình minh, Thượng Đế toàn năng đều phán bảo mặt trời, chiếu sáng nữa đi. Mỗi tối, Thiên Chúa chỉ mặt trăng và các ngôi sao, chiếu sáng nữa đi. Mỗi độ xuân về, Thiên Chúa nhắn nhủ vạn vật, tươi lên nữa đi. Và với mỗi một bé thơ mở miệng khóc chào đời, Thiên Chúa lại dỗ dành, nín đi, gắng mà vui lên nữa đi, vì ta là nguồn sức sống, nguồn tình yêu. Cuộc đời chúng ta sẽ tràn ngập rung cảm và thích thú khi có một cứu cánh, một cùng đích. Đó là khi chúng ta biết kết hiệp với nguồn sức sống sung mãn là Thiên Chúa. Cuộc đời sẽ thật đáng sống nếu chúng ta biết sống mỗi ngày một mật thiết hơn với Thiên Chúa. Vì thế, mỗi lần cầu nguyện, xin bạn hãy kết hiệp với Thiên Chúa và xin rằng, lạy Chúa, xin hãy cho con hiểu biết khôn ngoan nữa đi. Xin hãy cho con biết yêu thương bác ái nữa đi. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có một bài viết đã nêu ra 12 bí quyết để sống hạnh phúc, đó là 1. Quyết tâm sống hạnh phúc, tìm niềm vui trong những điều đơn giản. 2. Tận dụng mọi hoàn cảnh. Chẳng ai có mọi sự, đời ai cũng có niềm vui chen lẫn với nỗi buồn. 3. Đừng coi mình quá quan trọng. 4. Bạn không thể làm vừa lòng mọi người, đừng quá bận tâm đến những lời phê phán. 5. Hãy là chính mình, đừng lấy người khác làm tiêu chuẩn so sánh. 6. Hãy làm những điều bạn thích, nhưng để tránh rơi vào tình trạng nợ nần. 7. Đừng dại tự chuốc lấy các rắc rối. khó mà gánh vác nổi những điều do tưởng tượng mà ra. 8. Hận thù cũng như tính ghen tị là độc dược với tâm hồn. 9. Hãy có nhiều thứ để quan tâm. Nếu bạn không thể đi du lịch xa, hãy đọc cho biết những nơi chốn mới mẻ. 10. Đừng quá bận tâm những chuyện đã xảy ra. 11. Hãy làm những gì có thể cho những người kém may mắn hơn bạn. 12. Kiếm ra việc để bận rộn. Một người bận bịu không có thời gian cho bất hạnh. Quý vị và các bạn thân mến! Những điều trên đây chẳng phải là những điều mới mẻ với tất cả chúng ta, nhưng thực sự từ nghe, thấy, biết đến thực hành vẫn còn đấy một khoảng cách vô cùng lớn lao. 12 bí quyết ấy rất cần thiết để chúng ta tâm niệm mỗi ngày. Nhưng ở đây, chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ điều thứ tư, đó là chúng ta không thể làm hài lòng được tất cả mọi người, nên đừng quá bận tâm đến lời phê phán của người khác. Khi sống chung trong một gia đình nhân loại, chúng ta đều phải có những chuẩn mực về nhân cách và đạo đức nhất định nào đó để con người sống có nhân văn hơn. Tuy nhiên, chúng ta không thể loại trừ những khác biệt phong phú và đa dạng về văn hóa, về nền giáo dục của xã hội cũng như của gia đình. Vì thế, mỗi người sẽ có những xu hướng thẩm mỹ riêng, thị hiếu riêng, lối nhận định vấn đề cũng rất riêng, thậm chí cả định mức về những giá trị sống cũng rất riêng. Vì thế, ta không thể và không bao giờ có thể làm vừa lòng mọi người. Ta không thể và cũng không bao giờ có khả năng đáp ứng được tất cả mọi kỳ vọng của mọi người, cho dù đó là những người thân yêu nhất của chúng ta. Trong cuốn Sống có định hướng, tác giả Rick Warren nói rằng, tôi không biết tất cả các chìa khóa dẫn đến thành công, nhưng tôi biết một trong những chìa khóa dẫn đến thất bại đó là cố gắng làm hài lòng mọi người. Mong mỏi và tìm cách làm hài lòng mọi người là chúng ta đã đạp chân vào vòng thất bại của cuộc sống. Thất bại thứ nhất đó là ta phải gồng mình để làm thỏa mãn thị hiếu của người khác, nhằm chiếm được những khao khát luôn ám ảnh trong suy nghĩ, lời nói, hành vi và cử chỉ của ta. Đó là nhu cầu khao khát được tán dương, được ngưỡng mộ, được chú ý, được công nhận và được tôn vinh. Vô hình chung, tất cả mọi hành vi cử chỉ trong cuộc sống thường ngày của ta đều bị điều khiển bởi người khác. Ta mặc làm sao, ăn nói, đi đứng thế nào, chọn công việc ra sao để cho người khác có ấn tượng về mình, để cho người khác phải trầm trồ cho sự đẳng cấp và sành điệu của mình. Thất bại thứ hai đó là ta không dám có những dự phóng và quyết định theo đúng khả năng, đúng đam mê, đúng ý thích và đặc biệt là làm theo lời mời gọi của Thiên Chúa. Ta luôn sợ dư luận, ta không đủ bản lĩnh để dám nghĩ khác và dám làm khác. Ta luôn sống trong sự kiềm tỏa bởi những nỗi sợ và giằng co. Không biết người khác nghĩ gì về ta và đối đãi với ta ra sao khi ta làm khác đi với mong muốn của mọi người. Và kết quả cuối cùng là ta kéo lê cuộc sống hàng ngày với những điều ta làm và sống mà không đúng với con người thật của mình. Tất cả nội lực của ta bị lãng phí, những căng thẳng, chán chường, mệt mỏi không cần thiết sẽ nảy sinh, và hơn nữa, ta sẽ không bao giờ có được một cuộc sống tròn đầy, viên mãn. Chúa không bao giờ muốn chúng ta sống để trở thành những con rối trong sân khấu cuộc đời, và chạy tới, chạy lui chỉ để làm hài lòng mọi người, mà quên đi làm hài lòng Chúa. Chắc chắn, Ngài muốn chúng ta có những vai diễn thật ý nghĩa trong thánh ý của Ngài. Lạy Chúa, xin cho chúng con cảm nhận được sự đặc thù và độc đáo khi Chúa tạo dựng nên chúng con. Chỉ duy nhất một mình Chúa là đấng làm chúng con phải làm đẹp và làm vui lòng Chúa. Xin cho chúng con biết luôn trân trọng hồng ân mà Chúa đã ban, để chúng con không lãng phí tài năng và ân sủng của chúng con vào việc làm hài lòng mọi người. Amen.
Tôi đi tìm chi, giữa cuộc đời bao nỗi trôi. Tôi đi tìm chi, giữa người đời luôn gọi mời. Tôi đi tìm chi, một đời giàu sang sướng vui. Ngày ngày tình yêu sánh vai, bạn bè ngày đêm lui tới. Tôi không còn chi, nếu ngày lìa xa bỏ tôi. Tôi không còn chi, nếu ngày đã chẳng gọi mời. Tôi không còn chi, tình ngày ngày nào lạnh xa. Một lần ngày không thứ tha, cuộc đời tựa như chiếc lá.
Tôi không còn chi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay sẽ được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thứ, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.